Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm, ngày 10 tháng 4 năm 2014. Và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mở đầu chương trình, Nguyễn Trung sẽ điểm qua một số tin đáng chú ý.
Thu hẹp phạm vi tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mất tích sau khi phát hiện thêm các tín hiệu. Sinh viên Đài Loan chấm dứt cuộc biểu tình ngồi tại Quốc hội. Nga từ chối cung cấp cho FBI thông tin về nghi can trong vụ đánh bom ở Boston, Mỹ.
Ukraine hứa ân xá cho các phần tử đòi ly khai thân Nga nếu họ buông vũ khí. Một nhà ngoại giao Mỹ cảnh báo về những hậu quả của việc không kiểm chế những hành vi mà bà gọi là xâm lăng của Nga. Hải quân Việt Nam, Philippines thể hiện liên kết trước sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông. Mời quý vị theo dõi, nghe chi tiết trong phần tin liên quan tới Việt Nam do Trà My phụ trách. Nhưng ngay sau đây là bản tin thời sự chi tiết của đài VOA.
Thưa quý vị, giới hữu trách đã thu hẹp phạm vi tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của Malaysia sau khi họ nhận thêm các tín hiệu mà họ cho là phát đi từ hộp ghi dữ liệu của chiếc Boeing 777. Chính quyền Australia nói khu vực tìm kiếm tại vùng hẻo lánh phía nam của Ấn Độ Dương giờ chỉ còn trong phạm vi 57.000 km2. Đây là vùng tìm kiếm nhỏ hẹp nhất trong hơn một tháng tìm kiếm chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines. Người đứng đầu các toán tìm kiếm, ông August Houston, ngày hôm qua bày tỏ hy vọng sẽ sớm phát hiện ra chiếc máy bay sau khi giới hữu trách dò thêm được hai tín hiệu ping trùng với tín hiệu của hộp đen của chiếc máy bay. Giới hữu trách hiện không còn nhiều thời gian để định vị nơi phát ra các tín hiệu trên vì pin của chiếc hộp đen phát ra tín hiệu định vị sẽ hết sau khoảng 30 ngày. Chiếc máy bay của hãng Malaysia Airlines chở 239 người đã mất tích hôm 8 tháng 3 trong khi đang trong hành trình từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh. Giới hữu trách Malaysia tin rằng chiếc máy bay đã bị chuyển hướng một cách có chủ ý và đã rơi xuống biển. Nhưng nhiều người vẫn còn tỏ ra hoài nghi vì chưa tìm được xác chiếc máy bay. Có tổng cộng 14 chiếc máy bay và 13 chiếc tàu tham gia vào công tác tìm kiếm chiếc máy bay ngày hôm nay trong phạm vi trải dài 2.300 km nằm ở phía tây bắc thành phố Perth của Australia. Nếu giới hữu trách phát hiện thêm các tín hiệu ping nữa, họ dự định sẽ triển khai thêm một tàu ngầm tự động để tìm kiếm trên đáy đại dương.
Thưa quý vị, quyền Tổng thống Ukraine Oleksandr Turchynov hứa ân xá cho những người biểu tình thân Nga nếu họ buông vũ khí và rời khỏi những tòa nhà chính phủ đang bị vây hãm tại hai thành phố ở miền đông. Mời quý thính giả nghe Tấn Trương trình bày thêm chi tiết.
Ông Turchynov đưa ra hứa hẹn ân xá ngày hôm nay, một ngày trước thời hạn chót mà chính phủ ở Kiev đặt ra để những người biểu tình chấm dứt việc chiếm cứ các tòa nhà chính phủ ở hai thành phố Luhansk và Donetsk gần biên giới giáp với Nga. Những phần tử đòi ly khai thân Nga bên trong tòa nhà của cơ quan an ninh tại thành phố Luhansk nói rằng chính phủ Ukraine đang tìm cách ngăn chặn những nỗ lực của họ nhằm buộc chính quyền tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc tách khỏi Ukraine để độc lập. Một người biểu tình đã phát biểu như sau.
Nhà chức trách đang tìm cách triệt hạ uy tín của chúng tôi, triệt hạ uy tín và dùng mọi thủ đoạn để chúng tôi quay súng giết hại lẫn nhau. Họ đang tìm cách sử dụng những thanh niên của chúng tôi, những người đã phục vụ trong quân đội và những người không phục vụ trong quân đội. Họ tìm cách buộc những người này cầm súng để ra vùng biên giới giáp với Nga. Chúng tôi không thể để cho họ làm như vậy.
Những người biểu tình đã điều đình với các giới chức Ukraine để xoa dịu những mối căng thẳng mà các giới chức ở Washington đang theo dõi sát. Tại cuộc điều trần trước một ủy ban của Quốc hội Mỹ hôm thứ Tư, nhà ngoại giao Victoria Nuland nói rằng có những bằng chứng cho thấy có sự dính líu của Nga trong những vụ chiếm cứ các tòa nhà chính phủ. Bà Nuland cảnh báo về những hậu quả của việc không kiềm chế những hành động của Nga mà bà gọi là những hành vi xâm lăng.
The events in Ukraine are a wake-up call for all of us. Everything we have stood for.
Những sự việc ở Ukraine là một tiếng chuông báo thức cho tất cả mọi người chúng ta. Những gì mà chúng ta đã ra sức bảo vệ trong hơn 40 năm nay như là một cộng đồng của các nước tự do sẽ bị nguy hiểm nếu chúng ta để cho những hành vi xâm lăng diễn ra mà không bị kiềm chế và không bị trừng phạt.
Bà Nuland cũng nói với các nhà lập pháp là các nhà ngoại giao Mỹ không đặt nhiều kỳ vọng vào những cuộc thảo luận vào tuần sau giữa các nhà ngoại giao cấp cao của Ukraine, Nga, Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Tư lại một lần nữa tìm cách hạ giảm tầm quan trọng của việc Moscow tăng cường lực lượng quân sự dọc theo biên giới Ukraine. Họ nói rằng các lực lượng Nga không tiến hành bất kỳ hoạt động bất thường nào trong vùng biên giới.
Thưa quý thính giả, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tức là IMF, cho biết là nền kinh tế toàn cầu đang mạnh lên. Tuy nhiên, định chế quốc tế này cảnh báo về những mối rủi ro trong các nền kinh tế mới nổi. Các nền kinh tế tiên tiến như Hoa Kỳ và Anh đã có mức tăng trưởng cao hơn. Tuy nhiên, IMF nói rằng các nước đang phát triển, đặc biệt là Nga, Brazil và Nam Phi, tốc độ tăng trưởng có phần chắc sẽ chậm lại. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết có bài tường thuật sau đây của thông tấn viên Mil Arsiga của đài VOA.
Kinh tế thế giới sẽ có mức tăng trưởng 3,6% trong năm nay và tỷ lệ này sẽ lên tới gần 4% trong năm 2015. Nhưng lần này, các nền kinh tế mới nổi không dẫn đầu như trước nữa. Đó là nhận định của ông Thomas Halpling, trưởng ban nghiên cứu kinh tế thế giới của Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
For a long time, emerging markets were the stars.
Trong một thời gian khá lâu, các thị trường mới nổi là những ngôi sao sáng của kinh tế toàn cầu, có tỷ lệ tăng trưởng cao, mang lại những tiềm năng lớn về lợi nhuận. Tôi nghĩ rằng tình hình đã thay đổi và chúng tôi nhận thấy các nền kinh tế tiên tiến có tiềm năng lợi nhuận tốt hơn, có sự tăng trưởng tốt hơn.
Lãi suất dự kiến sẽ tăng. Kết quả của việc Ngân hàng Trung ương Mỹ thu hẹp quy mô của chương trình mua trái phiếu đã góp phần làm cho nguồn vốn của các nền kinh tế mới nổi bị giảm đi, trong lúc các nhà đầu tư tìm kiếm những thị trường an toàn hơn và có lợi nhuận cao hơn. Các nước đang phát triển sẽ tiếp tục tăng trưởng nhưng với tốc độ thấp hơn. Đó là nhận định của ông Olivia Blanchard, kinh tế gia trưởng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
Thí dụ chính là Brazil, là nước đã tăng trưởng với tỷ lệ 1% trong năm 2012. Chúng tôi nghĩ rằng nước này sẽ có mức tăng trưởng khoảng 3,5% trong năm 2013. Những nước khác như Trung Quốc và Ấn Độ tăng trưởng khá hơn chút đỉnh so với năm ngoái. Đó là một điều tốt. Những tỷ lệ tăng trưởng này không phải là tỷ lệ mà chúng ta nhận thấy trước cuộc khủng hoảng. Nhưng những tỷ lệ đó là của thời xa xưa rồi. Những nước này sẽ có mức tăng trưởng thấp hơn mức mà họ đã có trước đây.
Tại Âu Châu, triển vọng phát triển đã được cải thiện đối với một số các nước có nhiều nợ nần. Nhưng Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết là tỷ lệ lạm phát thấp, một dấu hiệu của mức cầu yếu kém, vẫn tiếp tục là một mối quan tâm lớn. Và ngoài ra, tình hình của hệ thống ngân hàng ở Âu Châu cũng là một mối quan tâm lớn. Trong khi đó, tình hình của các nền kinh tế Nga và Ukraine hiện đang đối mặt với rất nhiều khó khăn. Quỹ Tiền tệ Quốc tế và các nước hội viên đang thảo luận về việc cung cấp ngân khoản trợ giúp khẩn cấp cho Ukraine. Kinh tế gia Blanchard cho biết là kinh tế Nga sẽ suy yếu thêm nữa trong lúc các biện pháp chế tài của Mỹ và Âu Châu bắt đầu phát huy tác dụng.
Tôi không muốn đưa ra cho quý vị một con số, nhưng chắc chắn là dựa trên những gì đã xảy ra trong hồi gần đây, tăng trưởng ở Nga sẽ thấp hơn.
Tuy có sự chậm lại rất đáng kể từ tốc độ tăng trưởng hai con số trong những năm trước đây, Trung Quốc hiện nay vẫn tiếp tục là một trong những nước phát triển nhanh nhất thế giới, với tỷ lệ tăng trưởng trong năm nay dự kiến nằm ở mức 7,5%. Đứng hàng thứ nhì là Ấn Độ, cùng với các nước Phi Châu ở phía nam sa mạc Sahara, với tỷ lệ tăng trưởng khoảng 5,4%.
Thưa quý thính giả, một vụ tranh chấp mới đang xảy ra giữa Hoa Kỳ và Iran. Vụ việc bắt nguồn từ năm 1979, khi mà nhóm chủ chiến chiếm tòa đại sứ Mỹ ở Tehran và bắt 52 nhà ngoại giao Mỹ làm con tin trong 444 ngày. Giờ đây, Iran quyết định bổ nhiệm một nhân vật dính líu tới vụ bắt con tin làm đại sứ của nước họ tại Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, các giới chức Mỹ đang tìm cách ngăn chặn, không cho ông này nhập cảnh Hoa Kỳ. Thông tin viên Ken Bredenmeier của VOA có bài tường thuật sau đây do Duy Ái trình bày.
Iran muốn bổ nhiệm ông Hamid Abu Talabi làm đại sứ tại Liên Hiệp Quốc ở New York. ông này đã phục vụ tại các phái bộ ngoại giao của Iran ở Australia, Bỉ và Italia. Nhưng việc ông được bổ nhiệm làm đại sứ tại Liên Hiệp Quốc đã gặp phải sự chống đối dữ dội của chính phủ Mỹ. Các giới chức Hoa Kỳ coi quyết định bổ nhiệm ông Abu Talabi là một sự sỉ nhục. Họ nói rằng ông ta không nên được phép nhập cảnh Hoa Kỳ bởi vì ông bị cáo buộc là có dính líu trong vụ chiếm cứ Đại sứ quán Mỹ ở Tehran vào cuối năm 1979, khi có 52 nhà ngoại giao bị bắt làm con tin cho tới đầu năm 1981. Ông Barry Rosen, một người từng bị bắt làm con tin, phát biểu như sau.
Mưu toan bổ nhiệm ông này mà tôi tin là do Ayatollah Rouhani đưa ra là một sự việc chắc chắn sẽ gây phẫn nộ vào một thời điểm rất nhạy cảm trong lịch sử giữa Iran và Hoa Kỳ, khi hai bên đang đàm phán về vấn đề tinh chế hạt nhân. Thế mà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran lại táo tợn bổ nhiệm một kẻ từng bắt người làm con tin, một kẻ tham gia và đóng một vai trò trong vụ bắt giữ con tin vào chức đại sứ của họ ở Liên Hiệp Quốc. Đó là một sự sỉ nhục tuyệt đối đối với Hoa Kỳ hay bất cứ quốc gia nào tin tưởng vào dân chủ và tự do.
Ông Rosen giờ đây đã 70 tuổi và ông đang làm việc trong tư cách là một người phát ngôn của một trường đại học cộng đồng ở New York. Ông nói ông không nhớ Abu Talabi, nhưng ông cho đài VOA biết rằng việc Iran đề cử người đàn ông này vào chức vụ tại Liên Hiệp Quốc là một mưu toan nhằm chính đáng hóa hành động chiếm tòa đại sứ Mỹ cách đây 35 năm. Về phần mình, ông Abu Talabi nói với một trang web bảo thủ của Iran rằng ông không tham gia vào việc bắt giữ con tin. Nhưng ông cho biết là ông đã từng làm thông dịch viên tiếng Pháp hoặc tiếng Anh một hoặc hai lần khi những kẻ bắt cóc muốn gửi đi một thông điệp ra thế giới bên ngoài trong thời gian dài của vụ chiếm đóng đại sứ quán Mỹ. Trong hầu hết mọi trường hợp, Hoa Kỳ có nghĩa vụ phải cấp thị thực nhập cảnh cho các vị đặc sứ nước ngoài tới New York để làm đại diện cho nước họ tại Liên Hiệp Quốc. Một người khác cũng đã từng bị bắt làm con tin, ông John Limbert, nói với đài VOA rằng trong khi đó là điều thường xảy ra. Hoa Kỳ dường như sẵn sàng đưa ra lập trường chống lại ông Abu Talabi.
999 times out of 1,000 we do, but there have been exceptions.
Trong hầu hết mọi trường hợp, chúng ta đều làm như thế. Nhưng đã có một số trường hợp ngoại lệ trong quá khứ, và trong trường hợp này, rõ rệt chúng ta sẵn sàng coi đây là một ngoại lệ.
Thượng viện Hoa Kỳ trong tuần này đã đồng thanh thông qua dự luật để cấm ông Abu Talabi nhập cảnh nước Mỹ để làm việc tại Liên Hiệp Quốc. Và Hạ viện Hoa Kỳ có thể cứu xét biện pháp này trong nay mai. Thượng nghị sĩ Ted Cruz nói rằng ông Abu Talabi dứt khoát là không nên được phép nhập cảnh Hoa Kỳ.
There are no circumstances in which the United States should grant.
Hoa Kỳ không nên cấp giấy nhập cảnh cho một kẻ như thế trong bất cứ trường hợp nào. Và mối quan tâm tức thời của chúng tôi bây giờ là ngăn chặn ông Abu Talabi, không cho ông ta đặt chân lên đất Mỹ.
Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, ông Jay Carney cho biết, Hoa Kỳ đã nói với Iran là việc họ muốn phái ông Abu Talabi tới làm việc ở Liên Hiệp Quốc là một điều không khả thi. Tuy nhiên, ông Carney không chịu cho biết phải chăng Washington sẽ ngăn không cho ông này vào nước Mỹ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Quý vị có thể nghe và truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Để vượt tường lửa và VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hay vn1973.com, vn3000.com hay vn411975.info. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Sau đây mời quý vị nghe một số tin có liên quan tới Việt Nam do Trà My phụ trách.
Hải quân Philippines sắp quay trở lại một hòn đảo ở Biển Đông mà Manila để rơi vào tay Việt Nam cách đây 40 năm để tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị với thủy thủ Việt Nam. Một động thái chứng tỏ sự hợp tác của hai nước láng giềng ở Đông Nam Á cùng có tranh chấp ở vùng biển giàu tài nguyên này trước thái độ lấn lướt giành chủ quyền của Trung Quốc trong khu vực. Reuters ngày 10 tháng 4 dẫn nguồn tin từ giới chức quân sự Việt Nam và Philippines cho biết một phái đoàn hải quân hùng hậu gồm 40 thành viên sẽ trở lại đảo Sông Tử Tây có tên gọi quốc tế là Southwest Cay thuộc quần đảo Trường Sa vào đầu tháng 6 tới đây. Hai bên chưa tiết lộ thời điểm cụ thể nhưng cho biết là hải quân Trung Quốc không được mời. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói chưa nhận được thông tin về sự kiện này. Đảo này thuộc huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, là đảo lớn thứ 6 trong quần đảo Trường Sa và là đảo lớn thứ 2 do Việt Nam quản lý sau đảo Trường Sa. Quân đội Philippines chiếm đóng Sông Tử Tây và Sông Tử Đông năm 1968, đặt tên là Pugat và Parola. Việt Nam lấy lại Sông Tử Tây từ đầu năm 1975 khi Hải quân Việt Nam Cộng Hòa bất ngờ đổ quân đánh chiếm đảo trong lúc binh sĩ Philippines đồn trú tại đây sang đảo Sông Tử Đông dự tiệc mừng một vị chỉ huy trên đảo đó. Giới chức Hải quân Philippines cho biết, thời gian gần đây, Hải quân Việt Nam và Philippines nhất trí mở rộng hợp tác tại các khu vực có tranh chấp và một tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường của Việt Nam sắp ghé thăm Manila. Nguồn tin này cũng cho hay, Tổng tư lệnh quân đội Philippines, tướng Emmanuel Bautista, theo dự kiến sẽ sang thăm Hà Nội vào tháng sau. Ngoại trưởng Philippines Albert de Rosario đầu tuần này loan báo, cả Manila và Hà Nội đang liên lạc với Malaysia để trao đổi ý kiến về cách xử lý hiệu quả nhất trước chính sách bành trướng và các động thái giành chủ quyền gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Các nhà ngoại giao trong khu vực thừa nhận rằng, sức mạnh hải quân Trung Quốc gia tăng ở các vùng biển châu Á là động lực thúc đẩy các nước trong khu vực xích lại gần nhau và tăng cường sự tin cậy lẫn nhau. Giới ngoại giao và các chuyên gia phân tích cho rằng, Bắc Kinh đang theo dõi sát việc hai nước Việt Nam và Philippines nối lại các mối quan hệ hữu nghị. Trung Quốc trước đây từng lên tiếng phản đối kế hoạch giữa Manila với Hà Nội về các cuộc diễn tập chung xung quanh hai đảo Sông Tử Tây và Sông Tử Đông, khi vấn đề này lần đầu tiên được đưa ra vào năm 2012. Việt Nam và Manila đang theo dõi vụ Philippines kiện bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông ra tòa án trọng tài quốc tế. Đáp câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc Philippines nộp bản lập luận trong vụ kiện với Trung Quốc lên tòa trọng tài quốc tế, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 3 tháng 4 nhấn mạnh, Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và các quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển được xác định theo quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Ông Bình nói, Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi sát tiến trình của vụ kiện và sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ các quyền lợi, lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông, phù hợp với Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế. Hội nghị đối thoại của giới chức quốc phòng giữa Liên hiệp châu Âu và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á diễn ra tại thủ đô Brussels, Bỉ trong hai ngày, 8 và 9 tháng 4. Trọng tâm thảo luận của hội nghị xoay quanh các vấn đề liên quan tới hợp tác an ninh tại châu Á như an ninh hàng hải, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai, chống khủng bố, chống hải tặc, chống tội phạm có tổ chức, vấn đề an ninh mạng và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ diễn đàn khu vực ASEAN, diễn đàn hàng đầu tại châu Á về đối thoại và hợp tác trong lĩnh vực an ninh, quy tụ sự tham gia của 27 quốc gia cùng với EU. Truyền thông trong nước dẫn phát biểu của Đại tá Nguyễn Thành Đồng, Viện Phó Viện Quan hệ Quốc tế của Bộ Quốc phòng tại hội nghị, nhận xét sự can dự ngày càng sâu của các cường quốc vào châu Á-Thái Bình Dương, đề ra những cơ hội và thách thức an ninh mới cho khu vực. Ông Đồng cho hay, ASEAN trong thời gian qua đã có nhiều sáng kiến giúp tránh xung đột trong tranh chấp Biển Đông, bao gồm lập đường dây nóng, cam kết không dùng võ lực để giải quyết tranh chấp, tuân thủ tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, tiến tới việc xây dựng một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông có tính ràng buộc pháp lý. Vẫn theo lời ông, Việt Nam kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia trên các vùng biển thuộc chủ quyền của mình và cam kết giải quyết tranh chấp một cách hòa bình theo luật quốc tế, cũng như sẵn sàng tham gia các hoạt động hợp tác vì hòa bình ổn định trong khu vực. Thủ tướng Trung Quốc ngày 10 tháng 4 tuyên bố Bắc Kinh sẽ cung cấp hỗ trợ đầy đủ cho các sáng kiến tăng cường hợp tác hàng hải trong lúc vẫn phản ứng mạnh mẽ trước các hành động khiêu khích làm ảnh hưởng tới ổn định hòa bình trên Biển Đông. Phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị thường niên Diễn đàn Châu Á Bát Ngao tại Hải Nam Trung Quốc, ông Lý Khắc Cường nhấn mạnh, người dân Trung Quốc đối xử tử tế với những hành động tử tế và dùng công lý với những hành động sai trái. Ông Lý nói, Bắc Kinh coi trọng tình hữu nghị và không bao giờ đối xử bất công với các nước bạn, nhưng luôn giữ vững lập trường của mình. Ông Lý cho hay, Bắc Kinh sẵn sàng xúc tiến các cuộc tham vấn về bộ quy tắc ứng xử Biển Đông với các nước và làm việc với các nước để đảm bảo quyền tự do hàng hải trong khu vực.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington DC. Các sinh viên đã kết thúc cuộc biểu tình ngồi kéo dài nhiều tuần lễ qua tại cơ quan lập pháp của Đài Loan để phản đối một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Những người biểu tình đồng ý chấm dứt việc vây hãm viện lập pháp sau khi được trấn an hồi đầu tuần này là thỏa thuận thương mại này và các thỏa thuận tương tự khác sẽ phải đưa ra tham vấn người dân nhiều hơn. Hôm nay, hàng chục người biểu tình đã dỡ các hàng rào tạm, gấp túi ngủ và xé các tấm biểu ngữ để dọn dẹp phòng họp quốc hội. Nhưng họ bày tỏ quyết tâm sẽ tiếp tục chống lại thỏa thuận thương mại mà họ nói là sẽ làm tổn thương cho nền kinh tế của Đài Loan và trao cho Bắc Kinh quá nhiều ảnh hưởng. Thỏa thuận thương mại sẽ cho phép các công ty dịch vụ Trung Quốc và Đài Loan tăng cường đầu tư tại lãnh thổ của nhau. Đài Loan tách khỏi Trung Quốc sau cuộc nội chiến năm 1949. Bắc Kinh vẫn coi Đài Loan là một tỉnh ly khai mà một ngày nào đó sẽ được thống nhất với đại lục. Hoa Kỳ và Mông Cổ củng cố quan hệ quân sự bằng một thỏa thuận ký kết tại Ulaanbaatar với sự hiện diện của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel. Thủ đô của Mông Cổ là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du kéo dài 10 ngày tới các nước châu Á của người đứng đầu Ngũ Giác Đài, gồm các chặng dừng chân ở Trung Quốc và Nhật Bản. Theo tuyên bố tầm nhìn chung, ký ngày hôm nay, Hoa Kỳ sẽ gia tăng huấn luyện và hỗ trợ quân sự cho Mông Cổ. Hoa Kỳ hiện cung cấp hỗ trợ các thiết bị quân sự và huấn luyện quân sự trị giá 3 triệu đô la cho quốc gia châu Á có chung biên giới với Trung Quốc và Nga này. Trong khi ở thăm Mông Cổ, ông Hagel sẽ gặp các giới chức cấp cao địa phương cũng như các binh sĩ từng chiến đấu bên cạnh binh sĩ Mỹ ở Iraq và Afghanistan. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ Bắc Kinh tới Ulaanbaatar sau cuộc gặp ngày hôm qua với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Không giống với các bình luận trước đó của ông Hagel ở Bắc Kinh, cả hai nhà lãnh đạo chú trọng các phát biểu công khai về việc phát triển mối bang giao nồng ấm hơn nữa giữa Trung Quốc và Mỹ. Trong trận dần chân kéo dài 3 ngày, ông Hagel kêu gọi Bắc Kinh giảm bớt căng thẳng với các quốc gia láng giềng và minh bạch hơn nữa về khả năng quân sự của mình. Ông Hagel một lần nữa nêu lại sự chỉ trích của Mỹ về khu vực nhận dạng phòng không mà Trung Quốc đã thiết lập trên vùng trời của các quần đảo mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền. Ông cũng tuyên bố rằng Hoa Kỳ cam kết sẽ tuân thủ các cam kết trong các hiệp ước về bảo vệ Nhật Bản, Philippines trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Quốc. Trong khi đó, người đồng nhiệm phía Trung Quốc giữ vững quan điểm rằng Bắc Kinh sẽ không thỏa hiệp về các tranh chấp chủ quyền. Thưa quý vị, một quả bom nghi là do các phiến quân Maoist kích nổ đã làm thiệt mạng hai binh sĩ Ấn Độ và làm bị thương ít nhất 3 người khác, trong khi cuộc bầu cử diễn ra ở bang Bihar ở miền đông Ấn Độ. Các giới hữu trách cho biết một chiếc xe jeep chở các binh sĩ tới một điểm bỏ phiếu đã cán phải mìn tại quận Munger. Các phần tử nổi dậy Maoist đã thúc giục các cử tri tránh xa các phòng phiếu và đe dọa sẽ làm gián đoạn cuộc bầu cử. Cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua là giai đoạn 3 của cuộc bầu cử quốc hội của Ấn Độ, kéo dài cả tháng để tạo điều kiện cho hàng trăm triệu cử tri có cơ hội bỏ phiếu. Việc bỏ phiếu đã bắt đầu tại thủ đô New Delhi cùng các bang kế cận Haryana và một số khu vực thuộc tiểu bang Uttar Pradesh ở miền Bắc, cùng với một số vùng khác ở miền Đông và miền Nam. Đảng BJP chủ trương dân tộc Ấn giáo của phe đối lập dự kiến sẽ đẩy lui Đảng Quốc đại sau một thập kỷ đảng này cầm quyền với cam kết sẽ chấn hưng nền kinh tế đang trì trệ. Thủ tướng sắp mãn nhiệm ông Manmohan Singh nói rằng sẽ là một thảm họa nếu ông Narendra Modi thuộc đảng BJP trở thành tân thủ tướng. Tòa án tối cao Ấn Độ đã tuyên án trắng đối với ông Modi về tội kích động các cuộc bạo loạn của người Hồi giáo ở Gujarat năm 2002, làm khoảng 1.000 người chết. Hoa Kỳ từng rút visa đã cấp cho ông này. Sau một cuộc bầu cử khác nhưng là từ Indonesia, thị trường chứng khoán nước này ngày hôm nay đã giảm hơn 3% sau khi đảng đối lập chính của nước này giành được kết quả thấp hơn so với dự đoán trong cuộc bầu cử quốc hội. Các kết quả kiểm phiếu không chính thức cho thấy Đảng Dân Chủ Indonesia tranh đấu, tức PDIP, cần phải thành lập chính phủ liên minh sau khi giành được gần 20% số phiếu trong cuộc bầu cử diễn ra ngày hôm qua. Các đảng phải giành được 25% số phiếu hoặc 20% số ghế trong quốc hội để có thể tự đề cử ứng cử viên tổng thống trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 7 tới. Ứng viên của Đảng Dân Chủ tranh đấu, Đô trưởng Jakarta Joko Widodo được dự đoán vẫn có nhiều khả năng trở thành tổng thống kế tiếp của Indonesia. Ông cho biết ông để ngỏ khả năng cho một thỏa thuận chia sẻ quyền lực. Nhưng nhiều nhà đầu tư lo ngại rằng thỏa thuận chia sẻ quyền lực có thể làm phức tạp thêm nữa các cải cách kinh tế mà họ cảm thấy cần phải tiến hành để thúc đẩy tăng trưởng cho nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á này. Vận động viên người Nam Phi Oscar Pistorius tiếp tục ra tòa để khai chứng trong vụ xử về tội giết người ngày hôm nay, trong khi phe công tố tìm cách đặc tả anh này là một người chỉ nghĩ về bản thân trong mối quan hệ với bạn gái Reeva Steenkamp. Công tố viên trưởng chú tâm vào lời xin lỗi mà Pistorius nói khi anh bắt đầu ra khai chứng trong tuần này. Ông này nói rằng vận động viên này tìm cách thu hút sự chú ý tại tòa thay vì xin lỗi ở chốn riêng tư. Pistorius nói rằng anh không có cơ hội gặp gỡ gia đình Steenkamp và anh không nghĩ là họ muốn nói chuyện với anh. Công tố viên trưởng cũng đề cập tới các cáo buộc nhẹ tội hơn liên quan tới 3 vụ nổ súng, như cáo buộc về vụ nổ súng trong nhà hàng, trong xe ô tô, cũng như việc sở hữu đạn dược trái phép. Pistorius nói rằng theo anh hiểu thì anh không sở hữu trái phép đạn dược và rằng ngón tay của anh không nắm cò súng khi súng nổ tại nhà hàng và rằng các nhân chứng khác đã nói dối về vụ nổ súng khác. Công tố viên trưởng liên tiếp cáo buộc Pistorius không nhận trách nhiệm và là một người sở hữu súng bất cẩn. Một quả bom hôm nay đã phát nổ bên ngoài Ngân hàng Trung ương Hy Lạp tại thủ đô Athens vài giờ trước khi Hy Lạp trở lại thị trường trái phiếu quốc tế. Cảnh sát nói vụ nổ đã làm vỡ tung cửa sổ kính nhưng không có ai bị thương. Những người nặc danh đã gọi điện thoại tới một tờ báo và một trang web tin tức để cảnh báo khoảng một giờ trước khi vụ nổ xảy ra. Chưa ai có lên tiếng nhận trách nhiệm, cảnh báo rằng điện thoại thường được đưa ra trước khi xảy ra các vụ tấn công ở Athens. Hy Lạp sẽ mang bán trái phiếu chính phủ trên thị trường quốc tế ngày hôm nay, lần đầu tiên kể từ năm 2010. Các giới chức nói họ sẽ phát hành trái phiếu 5 năm. Tờ The New York Times đưa tin rằng Nga đã từ chối cung cấp thông tin cho các nhà điều tra Mỹ về Sanaev, nghi can đánh bom cho cuộc đua marathon 2 năm trước khi xảy ra cuộc tấn công chết chóc ở Mỹ.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ 8 giờ tối của đài VOA đến đây đã kết thúc. Mời quý vị đón nghe tạp chí khoa học và đời sống với Hoàn Châu. Và sau đó, mục tiếng Anh phổ thông do Huyền Trang phụ trách trong chương trình phát thanh 10 giờ tối của chúng tôi phát trực tuyến trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Hoài Hương và toàn ban Việt ngữ xin hẹn gặp lại quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Yaki, coming up next.